là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 đã trôi qua, chúng ta chào đón năm mới trong niềm vui tươi phấn khởi, không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân như ngập tràn các con đường ngõ xóm trên mọi miền quê hương. Bước sang năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái càng thêm tự hào phấn khởi khi năm qua kinh tế xã hội của địa phương có bước phát triển đáng kể. Lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, 31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách địa phương đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch, 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 46 xã. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục giành được những thắng lợi lớn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong chương trình hôm nay, nhân dịp bước sang năm mới, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi thư chúc mừng nhân dân các dân tộc, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, doanh nhân và người lao động tỉnh Yên Bái. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thư chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Mời quý vị chú ý lắng nghe. Thân ái gửi nhân dân các dân tộc, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, doanh nhân và người lao động tỉnh Yên Bái. Nhân dịp năm mới 2019 và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, doanh nhân, người lao động, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài tỉnh, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Yên Bái anh hùng, cùng với sự giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương và các tỉnh bạn, tỉnh ta đã tiếp tục vượt lên khó khăn, thách thức, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chung sức thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, 31 trên 31 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá và đúng hướng. Cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Có thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 46 xã, bằng gần 30% tổng số xã trong toàn tỉnh. Thu ngân sách đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng. Là những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà báo công với Bác Hồ đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, sự thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã đóng góp vào thành tích chung của quê hương Yên Bái trong năm vừa qua. Năm 2019 là năm then chốt quyết định kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật và năng động, sáng tạo, đổi mới, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thiết thực đóng góp tài năng, công sức, trí tuệ, cùng với Đảng bộ, chính quyền, phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh trong năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo thế và lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tôi trân trọng kính chúc toàn thể nhân dân và các đồng chí năm mới 2019 sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Chào thân ái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thiên tai liên tiếp xảy ra, song với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo thế và lực mới để phát triển nhanh và bền vững trong năm 2019, năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp.
Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 30,7% kế hoạch. 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 8,3% kế hoạch. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 46 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thành lập và đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động là bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của tỉnh trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Ban hành và tổ chức thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy ngày 8 tháng 8 năm 2018, về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Mở nhiều lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng một số công trình trọng điểm như dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, khu tưởng niệm Bác Hồ và di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, cầu Tuần Quán, công trình đường dẫn và cầu Bách Lẫm, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.
Triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, công khai, dân chủ, minh bạch, nhân văn, nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế với sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện.
Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tạo ấn tượng tốt đẹp và lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy việc học tập làm theo Bác, tạo tinh thần và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Lần đầu tiên, tỉnh Yên Bái có một học sinh đạt giải nhất môn hóa học cấp quốc gia, lọt vào vòng loại Olympic hóa học châu Á-Thái Bình Dương. Năm du lịch Yên Bái 2018 với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như tuần văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, triển lãm cảnh quan mây pha lê và festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Quan hệ hợp tác đối ngoại của tỉnh được đẩy mạnh, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Vandermark, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, Sanyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái - Viêng Chăn, 7 năm thiết lập quan hệ Yên Bái - Sanyabuli.
Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018-2023.
tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả của thiên tai, nhất là thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2018. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, với cách làm sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Nguyễn Thảo thành phố Yên Bái không chỉ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng mà còn năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nguyện hiến đất đóng góp tiền ngày công để bê tông hóa những tuyến đường trong khu dân cư sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Được chọn làm điểm thực hiện nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Chi bộ khu dân cư Lê Hồng Phong 2, phường Nguyễn Thảo, thành phố Yên Bái không chỉ vận động nhân dân duy trì tốt các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị mà còn tích cực đóng góp ngày công vật liệu để xây dựng những con đường bê tông trong ngõ xóm được sạch đẹp. Bà Phạm Thị Thanh, khu dân cư Lê Hồng Phong 2, phường Nguyễn Thái Học, trao đổi.
Tự các gia đình tự họp và tự đóng góp, tự động viên nhau là đóng góp để làm cái con đường này. Vì cái con đường này là không được hỗ trợ ở trên, cho nên là tổ 33, đây là cái bộ phận chỗ cái đường này là thuộc về tổ 33. Thế là bà con là bằng này gia đình là góp vào mỗi nhà khoảng 3 triệu gì đấy thì là sẽ là hoàn thành cái con đường này mà tự làm lên, thì bây giờ con đường này đã được khang trang và sạch đẹp. Vệ sinh môi trường thì cũng mọi người cũng thế thôi, cũng đổ rác đúng quy định, đúng giờ. Ai cũng có ý thức chứ không phải là mà đây thì gần đường, gần nhà văn hóa cho nên là bà con là vẫn chấp hành.
Các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị đã được chi bộ khu dân cư Lê Hồng Phong 2, phường Nguyễn Thái Học cho nhân dân ký cam kết và tiêu chí để bình chọn các danh hiệu văn hóa, lồng ghép với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư hàng năm. Các đảng viên luôn tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, nhờ đó nhân dân đều hưởng ứng nhiệt tình. Ông Vũ Thế Cường, bí thư chi bộ khu dân cư Lê Hồng Phong 2, phường Nguyễn Thái Học nói:
"Và những năm vừa rồi thì dưới cái sự lãnh đạo của chi bộ, trưởng các tổ chức đoàn thể đã bám sát nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, triển khai xuống đối với các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong khu dân cư để thực hiện cái nội dung này. Chúng tôi tổ chức thực hiện cái nội dung này thì thông qua cái hội nghị của chi bộ trước mắt, sau đó là các tổ chức đoàn thể quán triệt đến cho hội viên, rồi thì các tổ nhân dân thì quán triệt đến bà con nhân dân để tổ chức thực hiện. Chính vì thế cho nên là cái hệ thống chính trị chúng tôi đã thực hiện cơ bản tốt, nắm chắc những cái nội dung của chiên triển khai và của chi bộ triển khai, mang lại những hiệu quả thiết thực. Bà con thì đồng thuận, đây là một cái nhiệm vụ quan trọng để nâng cao cái đời sống nhân dân. Trong những năm vừa qua thì đời sống của bà con nhân dân chúng tôi ngày được nâng cao, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo. Hai nữa là về cái vấn đề nội dung tiếp theo là thực hiện cái thiết chế văn hóa thì bà con nhân dân duy trì đảm bảo tốt. Từ chỗ tang lễ, cưới hỏi thì được duy trì, thì thực hiện đúng theo cái quy định của trên. Về cái thực hiện cái vấn đề là tôn giáo thì được duy trì cơ bản là thực hiện cơ bản tốt. Không có cái hiện tượng tà đạo trái phép xâm nhập đối với khu dân cư.
Chi bộ khu dân cư Thắng Lợi 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 6 tổ dân phố. Những năm qua, nhờ người dân tích cực xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, các con đường dẫn về các tổ dân phố đều sạch sẽ, thoáng đãng, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Bà con trong khu dân cư đều có ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, nhiệt tình đóng góp xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Bà Ngô Thị Thu Hà, khu dân cư Thắng Lợi 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
"Về là triển khai ở tổ nhân dân thì là các hộ nhân dân là rất là nhiệt tình ủng hộ để làm cho cái con đường nó được xanh sạch đẹp. Đấy, thì là nhân dân là ủng hộ nhiệt tình, đóng góp về vật chất cũng như là tinh thần để làm cho con đường, mong coi như là làm để cho nó sớm, để coi như là nhân dân đi lại cho nó thuận tiện."
Nhờ sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong khu dân cư, các tổ dân phố, nên tuyến đường từ khu dân cư Thắng Lợi 2 tới Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái trị giá gần 100 triệu đồng do nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nhiều nhà tự nguyện đóng góp 5-7 triệu đồng, hộ có điều kiện kinh tế khá giả ủng hộ gần 30 triệu đồng để làm đường. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, khu dân cư Thắng Lợi 2, phường Nguyễn Thái Học, thành Viên Bái, nói.
Trong cái năm vừa qua thực hiện cái là kỳ cương đô thị thì giữa tổ dân phố 67 và tổ 75B này, thì khi mà dự án khởi công thì chúng tôi vận động bà con, nhất là khi người ta thi công, là ủng hộ tất cả các cái nguyên nhiên vật liệu cũng như là nước nôi rồi thì điện đóm, rồi thì cái trong khi thi công có những cái gì nó bất hợp lý thì chúng tôi sẽ tham gia. Một là cái tham gia là để làm sao cái đoạn đường nó đẹp, cái thứ hai nữa là về mặt hành lang. Thì mặt hành lang đến nó có cái lịch sử để lại, cho nên cái chỗ nào đảm bảo hành lang thì công trình sẽ làm. Thế và khi chúng tôi trao đổi vào cái nguyện vọng của bà con và đồng thời là dự án ở giải F2 đấy, thì các anh có nhận. Thì có nhận đó thì giữa tổ chúng tôi thuộc khu dân cư đấy là vận động bà con, thì nói chung là bà con cũng đóng góp và nó thể hiện cái lương tâm cũng như là cái trách nhiệm đối với quê hương.
Để các cuộc vận động trong khu dân cư, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, chi bộ khu dân cư Thắng Lợi 2 đã triển khai nội dung các cuộc vận động đến từng người dân, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ông Nguyễn Xuân Thịnh, bí thư chi bộ khu dân cư Thắng Lợi 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, trao đổi.
Khu dân cư đã động viên tất cả mọi người, động viên tất cả các cái đoàn thể, các cái tổ chức chính trị xã hội vào cuộc. Kết quả cuộc vận động thì đến nay đã được 78 triệu và phối hợp với nhà thầu xây dựng đoạn đường này thì đã hoàn thành về đảm bảo đường khang trang sạch đẹp. Ngoài ra còn phối hợp với Ủy ban dân phường giải phóng hành lang trên cái đoạn đường vừa hoàn thiện, và có sự ủng hộ của Ủy ban dân phường và ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc khu dân cư. Đến nay là đường thông hè thoáng, đảm bảo đi lại cho bà con nhân dân tốt.
Không chỉ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chi bộ khu dân cư ở Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học còn tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ông Bùi Viết Quý, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học, thành viên Bái, nói:
Đảng bộ phường chúng tôi cũng triển khai cho các chi bộ về cái việc mà các xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của phong cách Hồ Chí Minh. Thế thì qua trong năm 2018 qua đánh giá theo dõi thì đặc biệt đối với lại các chi bộ xây dựng các mô hình điểm, ví dụ như là chi bộ Thắng Lợi 2 về cái việc mà vận động nhân dân trong cái việc mà xây dựng đóng góp các công trình phúc lợi, trong đó là đường liên thông liên tổ, rồi là đối với lại chi bộ khu dân cư Liêu Phong 2 về xây dựng cái mô hình điển hình tiên tiến về cái việc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Và đối với các chi bộ khác như chi bộ nhà trường thì về công tác giáo dục và đào tạo, thì qua cái công tác theo dõi, công tác chỉ đạo hướng dẫn thì chúng tôi cũng đánh giá là đối với các chi bộ là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến là hết sức phù hợp với lại địa phương, và các mô hình thì bước đầu đã tạo được những cái chuyển biến lớn trong tư tưởng nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân. Và các mô hình thì về cơ bản thì đều hoàn thành được theo đúng cái chương trình, rồi là cái kế hoạch của các mô hình điển hình đã đề ra trong năm 2018. Và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong năm 2019, và thời gian tiếp theo thì tiếp tục là tổ chức thực hiện xây dựng các kế hoạch đã đề ra và tiếp tục nhân diện rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thời gian tiếp theo trong toàn thể cộng đồng khu dân cư của phường cũng như các chi bộ trên địa bàn của phường.
Các cuộc vận động được phát động thời gian qua mà tiêu biểu là cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng hiện đại văn minh, sớm trở thành đô thị loại 2 trong những thời gian tới.
Quý vị vừa nghe ghi nhận những chi bộ tiêu biểu của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Trên sông
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân những người phụ nữ, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình, khẳng định vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngay sau khi nghị quyết 11 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Bộ Chính trị ban hành năm 2017, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 36 về thực hiện nghị quyết, trong đó huy động sự tham gia tích cực của các cấp các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp hội phụ nữ trong việc tập trung tuyên truyền các nội dung của nghị quyết, tham mưu đề xuất ban hành các chính sách của tỉnh về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Bà Phạm Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham mưu và phối hợp với Ban Vì sự Tiến bộ các cấp để tổ chức tuyên truyền cũng như là tập huấn cho ban chỉ đạo các ngành và cơ sở về nội dung bình đẳng giới, nội dung của nghị quyết 11 và chương trình hành động 36 của tỉnh ủy. Thứ hai nữa là đã chủ động để xây dựng các cái đề án, các kế hoạch hoạt động mà có liên quan tới các vấn đề của phụ nữ để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt. Và thứ ba nữa là phối hợp để xây dựng các cơ chế để tăng cường vai trò của hội trong việc quyết định các cái vấn đề có liên quan tới phụ nữ. Cụ thể như là chương trình phối hợp tham mưu để tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 14 và nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau hơn 10 năm thực hiện, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết 11 đã đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, số lượng cán bộ nữ được đề bạt bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày một tăng lên. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 9 đồng chí nữ, có 2 trên 6 đại biểu Quốc hội là nữ, có 22 trên 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân là nữ. Tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp hàng năm chiếm trên 45%. Tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan đảng chiếm 38,2%. Hiện nay, số nữ cán bộ có trình độ thạc sĩ tiến sĩ là 25%, nữ giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp chiếm gần 27%. Song song với công tác cán bộ nữ, tỷ lệ nữ lao động được đào tạo nghề hàng năm của tỉnh Yên Bái đạt trên 65%. Những con số trên phần nào đã phản ánh những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nghị quyết số 11 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cũng từ việc thực hiện nghị quyết này đã xuất hiện những tấm gương phụ nữ điển hình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Năm 2000, chị Lê Thị Lụa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Trên cương vị mới, chị không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là bí thư điều hành công việc chung của toàn xã, chị luôn đi đầu trong mọi công tác, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo cấp trên, từ đó tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chị Lụa luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, tích cực đi cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để tháo gỡ khó khăn, nảy sinh và giải quyết những hạn chế tồn tại của địa phương. Chị Lụa chia sẻ.
Tôi thấy rằng là trước hết đối với bản thân tôi thì phải ra sức học tập, đấy, mà phải gương mẫu, phải tích cực, đấy, quan tâm chăm lo đến đời sống của anh em cán bộ từ cấp xã đến cấp thôn, đấy, để cho anh em có cái sự tin tưởng và có cái sự đồng thuận cao. Trước mắt phải như vậy. Thứ hai là phải làm nào là mình phải hòa đồng với người dân, mà phải tích cực là khi nhân dân là tham gia làm lao động hoặc là tham gia các công trình thì trực tiếp bản thân tôi phải xuống. Xuống thứ nhất là để động viên nhân dân, cái thứ hai để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để có những vấn đề gì cần giải quyết thì chúng ta sẽ giải quyết ngay.
Với sự quyết tâm của người đứng đầu, chị Lê Thị Lụa cùng tập thể cán bộ xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo được sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tháng 6 năm 2015, xã Việt Thành đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng mỗi người một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 2%, tạo động lực và niềm tin trong lòng nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, người dân thôn 6, phấn khởi nói.
Đồng chí Lụa là người được dân bầu vào làm lãnh đạo địa phương, vừa là bí thư kiêm chủ tịch. Thì tôi thấy là đây là một cái giai đoạn mà địa phương Việt Thành phát triển theo tôi nghĩ là mạnh mẽ nhất. Từ chỗ là một địa phương chưa được đưa vào cái danh mục về chuyện xây dựng nông thôn mới, mà rồi cuối cùng Việt Thành lại được tỉnh công nhận đặc cách đối với Việt Thành về chuyện hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là hiếm có. Qua cái sự năng động của các đồng chí lãnh đạo địa phương, sau khi xây dựng được nông thôn mới rồi thì Việt Thành luôn luôn dương cao cái lá cờ, tức là giữ vững cái thành tựu mà mình đã đạt được.
Cũng là một tấm gương phụ nữ Yên Bái trong thời kỳ hội nhập, chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty Nasaki Việt Nam, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là minh chứng cho nỗ lực khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 35 tuổi, chị Khuyên sở hữu một xưởng sản xuất ngói màu Nasaki và hệ thống hơn 80 đại lý nhà phân phối chính thức ở Yên Bái và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang. Từ đầu năm đến nay, công ty chị đã xuất bán hơn 100.000 viên ngói, đạt doanh thu khoảng gần 1 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho gần chục công nhân. Thành công này là kết quả của sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm, học hỏi kinh nghiệm ở các diễn đàn, hội nghị do Hội Phụ Nữ phối hợp với các địa phương tổ chức, chị Khuyên cho biết.
Bất cứ khi mà mình bắt đầu một cái lĩnh vực kinh doanh nào thì là mình cũng phải đòi hỏi một cái sự nghiên cứu và một cái nghiên cứu một cách nghiêm túc thì mình mới có thể làm được để thành công. Và mình đã mất rất là nhiều thời gian từ bắt đầu khi mà mình còn ngồi trên ghế nhà trường thời đại học, mình đã luôn luôn đau đáu rằng là mình sẽ phải làm kinh doanh để có thể là giúp một phần nào đấy cho cái quê hương của mình phát triển hơn. Và trong cả một cái quá trình mười mấy năm khi mà mình đi làm ở rất là nhiều công ty thì mình đã tích rút kinh nghiệm, và trong khoảng một năm gần đây thì mình nghiên cứu sâu hơn về cái lĩnh vực mà sản xuất vật liệu không nung này.
Rõ ràng công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang được các cấp hội phụ nữ, các ban ngành, chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái cùng toàn thể xã hội quan tâm. Bằng những chương trình hoạt động cụ thể thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ và toàn xã hội. Ở các địa phương, phụ nữ được tạo điều kiện, hỗ trợ và quan tâm để phát huy hết năng lực cá nhân, chủ động tham gia và tích cực đóng góp cho sự phát triển của gia đình và địa phương. Chính những tấm gương phụ nữ điển hình là nhân tố quan trọng để các địa phương thi đua thực hiện nghị quyết số 11, qua đó đưa công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa lan tỏa và triển khai có chiều sâu trên địa bàn tỉnh.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.